là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2024 với chủ đề tăng cường tiếp nhận đa dạng thực phẩm, giàu dinh dưỡng để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng cho tất cả mọi người, các cấp các ngành trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tới cộng đồng dân cư nhằm hướng tới cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em, đảm bảo an ninh thực phẩm, an ninh dinh dưỡng hộ gia đình và triển khai có hiệu quả các mục tiêu của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2020-2025. Theo ngành y tế khuyến cáo, khuyến khích phát triển vườn ao chuồng, tạo nguồn thực phẩm sẵn có, đa dạng, an toàn, giàu dinh dưỡng, tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường, đảm bảo cân đối, đủ dinh dưỡng, thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1.000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ, đảm bảo an toàn trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm, đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng, thực hiện chế độ ăn lành mạnh và duy trì hoạt động thể lực hàng ngày để phòng chống thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm, có chế độ ăn uống phù hợp với tháp dinh dưỡng. Để cho việc ước lượng số lượng thực phẩm cần ăn và áp dụng lựa chọn đa dạng thực phẩm được dễ dàng, số lượng thực phẩm được trình bày dưới dạng các đơn vị ăn đối với mỗi thực phẩm và có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong cùng một tuần. Một đơn vị ăn của thực phẩm là trọng lượng của từng thực phẩm cung cấp cùng một lượng các chất dinh dưỡng chủ yếu của các thực phẩm trong cùng một tuần. Bên cạnh chế độ ăn thì việc đảm bảo hoạt động thể lực là vô cùng cần thiết để có và duy trì một sức khỏe tốt. Đối với người trưởng thành, khuyến khích vận động với các hoạt động thể lực cường độ vừa như đi bộ, chạy, bóng rổ, bóng đá, bơi lội, đạp xe, v.v. trong ít nhất 30 phút mỗi ngày. Hãy trang bị cho bản thân những hiểu biết đúng về thực hành chăm sóc dinh dưỡng và hoạt động thể lực là biện pháp tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho mình và những người xung quanh. Dinh dưỡng và vận động khoa học, hợp lý sẽ giúp chúng ta có chất lượng cuộc sống tốt, gia tăng tuổi thọ và đẩy lùi bệnh tật, đảm bảo nguồn nhân lực lao động tốt cho xã hội cũng như giảm gánh nặng kinh tế cho đất nước. Khi nói đến bệnh sốt xuất huyết, người ta thường hay nghĩ rằng bệnh này thường xảy ra phần lớn ở trẻ em, người lớn sẽ không dễ mắc bệnh và không nguy hiểm như trẻ em. Xin đừng chủ quan, lơ là với bệnh này ở người lớn, vì khi người lớn nhiễm bệnh cũng có những biến chứng nguy hiểm nếu không kịp thời phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm virus dengue và mắc bệnh. Ở những vùng bệnh sốt xuất huyết lưu hành nặng như miền Nam và Nam Trung Bộ ở nước ta, tỷ lệ mắc bệnh của trẻ em dưới 15 tuổi thường cao hơn, còn ở các vùng khác, tỷ lệ mắc bệnh giữa trẻ em và người lớn là ngang nhau. Đối với trẻ em, bệnh thường khởi phát cao đột ngột kéo dài từ 2 đến 7 ngày kèm theo dấu hiệu mặt đỏ, da xung huyết, đau nhức cơ khớp, đau đầu, có trường hợp kèm theo đau họng, viêm kết mạc, buồn nôn và nôn, tiếp đến là xuất huyết, những chấm đỏ vùng cẳng tay, chân, nách, ngực, thắt lưng, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, đi cầu ra máu, gan to, một số trường hợp diễn biến sốc biểu hiện chân tay lạnh, mạch nhanh, huyết áp kịp không đo được. Tất cả những trường hợp trên còn được nhập viện cấp cứu điều trị kịp thời. Đối với người lớn, khi nhiễm bệnh có hai dạng sốt xuất huyết thường gặp là sốt xuất huyết biểu hiện ra bên ngoài và xuất huyết nội tạng. Để chủ động phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế khuyến cáo diệt mũi và diệt lăng quăng là biện pháp chủ động phòng bệnh hữu hiệu và đơn giản nhất. Do đó, chúng ta cần đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào địa trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, đậy kín các vật dụng chứa nước để không có lăng quăng. Thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu và bát nước kê chân chạng. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải đọng nước ở trong nhà và xung quanh, không cho muỗi đẻ trứng như chai lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe, hốc tre, bề lá, v.v. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Những người có dấu hiệu bị sốt xuất huyết, hãy đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn chăm sóc điều trị đúng cách, không được tự ý điều trị tại nhà. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành phổ biến ở trẻ em, xuất hiện quanh năm nhưng thường xảy ra vào những tháng cuối đông xuân. phương thức lây truyền bệnh bằng đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với chất tiết của mũi họng bệnh nhân. Bệnh sởi có tính lây truyền cao, chỉ có thể cắt đứt được sự lây truyền của bệnh trong cộng đồng khi đạt được trên 95% tỷ lệ miễn dịch bảo vệ đặc hiệu trong cộng đồng. Dịch thường có tính chu kỳ từ 3 đến 5 năm. Tất cả những người chưa bị mắc bệnh sởi hoặc chưa được gây miễn dịch đủ bằng vaccine sởi đều có cảm nhiễm với bệnh sởi. Bệnh sởi là loại bệnh lành tính nhưng có khả năng gây suy giảm miễn dịch rất nhanh nên trẻ mắc bệnh rất dễ mắc các căn bệnh này kèm theo các bệnh khác như viêm phổi, tiêu chảy và có thể diễn biến nặng hoặc tử vong do những căn bệnh cơ hội này. Bệnh sởi gây thành dịch lây qua đường hô hấp do virus sởi gây nên. Tiêm vaccine sởi là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Để phòng bệnh hiệu quả, trẻ cần được tiêm 2 mũi. Mũi thứ nhất được tiêm khi trẻ 9 tháng tuổi, mũi thứ hai được tiêm khi trẻ 18 tháng tuổi. Không có vaccine nào có hiệu quả bảo vệ 100%. Nếu trẻ được tiêm một mũi vaccine sởi lúc 9 tháng tuổi, chỉ có 80-85% trẻ có đáp ứng miễn dịch. Nếu trẻ được tiêm mũi vaccine sởi thứ hai lúc 18 tháng tuổi, thì tỷ lệ bảo vệ là từ 90-95%. Sau khi mắc sởi xong, hoặc sau khi được tiêm đủ 2 mũi vaccine theo lịch tiêm chủng thì có miễn dịch có thể bền vững suốt đời. Các bà mẹ phải thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của cán bộ y tế khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Khi trẻ mắc bệnh, trẻ cần tăng cường dinh dưỡng đầy đủ để phòng suy dinh dưỡng, tăng cường vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân, tránh mắc bệnh cơ hội. Trẻ mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh sởi phải được cách ly, nghỉ học và không đến nơi tập trung đông người để tránh lây lan trong cộng đồng. Cha mẹ và người chăm sóc nên chú ý đưa trẻ đến bệnh viện khi trẻ có sốt phát ban và kèm theo ho. Quý thính giả đang theo dõi chương mục Vì sức khỏe cộng đồng của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Sương vương lan nhẹ nhẹ, quyện theo cùng bàn chân em vào sân trường mùa xuân sang. Nụ hoa này tặng riêng cô thầy nở trên tay em. Hoa chờ cho tròn một năm qua, trong nắng gió trong mưa xa. Sẽ về dân tặng thầy cô. Hoa chờ cho tròn một năm qua, trong nắng gió trong mưa xa, nở đúng hè mùa xuân. Cho em đến bên cánh hoa băng, bàn tay xòe nụ hoa thơm. Em nói cho cánh hoa biết hoa sẽ về dân tặng thầy cô. Hãy
Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, bệnh tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao. Dưới đây là một số biến chứng thường gặp. Người bệnh tiểu đường dễ bị nhiễm khuẩn ngoài da khi vi khuẩn hoặc nấm xâm nhập làm tổn thương da. Ngoài ra, người bệnh cũng dễ gặp phải các bệnh như u hạt vòng, bệnh bạch biến, bệnh gai đen, u mỡ vàng, mụn nhọt, u hạt vòng, phỏng nước, ban vàng, v.v. Nồng độ đường huyết cao gây tổn thương mạch máu và gây biến chứng về mắt như bệnh võng mạc, xuất huyết mạch máu nhỏ vùng đáy mắt, giảm hoặc có thể dẫn đến mù lòa. Ngoài ra, những biến chứng về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, v.v. cũng có thể xảy ra. Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ cao gặp phải các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, rối loạn chuyển hóa, rối loạn đông máu, v.v. hơn gấp 2-3 lần người bình thường. Trong đó, xơ vữa động mạch vành còn dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, nhồi máu não, v.v. Biến chứng về thần kinh thường xuất hiện sớm nhất và thường xuyên của bệnh nhân mắc tiểu đường. Có đến một nửa bệnh nhân tiểu đường gặp phải biến chứng thần kinh do đường máu tăng cao gây tổn thương mạch máu nuôi dây thần kinh, khiến dây thần kinh tổn thương, mất cảm giác ở tay và chân. Đường trong máu cao gây tổn thương đến vi mạch máu trong thận, từ đó suy giảm chức năng lọc của thận, thậm chí là suy thận. Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ suy thận cao gấp 10 lần so với người bình thường, kèm theo đó là những biến chứng tim mạch nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Triệu chứng của người bệnh tiểu đường gặp biến chứng ở thận gồm huyết áp tăng, phù, mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, chán ăn, v.v. Để phòng ngừa biến chứng này, cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát đường huyết và tầm soát biến chứng thận định kỳ. Bệnh tiểu đường thường gây ra nhiều biến chứng cho người bệnh. Ngoài việc điều trị bằng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, một số điều chỉnh về lối sống có thể giúp người bệnh tránh xa các biến chứng nguy hiểm nêu trên. Dùng đúng số lượng chất bột đường mỗi ngày, bệnh nhân tiểu đường không còn phải cắt giảm hoàn toàn tinh bột. Năng lượng từ tinh bột nên chiếm từ 50-60% năng lượng khẩu phần. Với những người bị béo phì, thừa cân, chỉ cần giảm vài cân cũng đã có thể cải thiện khả năng cơ thể sử dụng insulin. Người bệnh tiểu đường nên cố gắng ngủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày. Với các trường hợp bị ngưng thở khi ngủ, điều trị tình trạng này sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu. Bệnh nhân tiểu đường có thể lựa chọn bất cứ hình thức luyện tập nào yêu thích, chẳng hạn như đi bộ, khiêu vũ hay đi xe đạp, nên dành khoảng 30 phút mỗi ngày để luyện tập. Kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên là cách để người bệnh tránh được các biến chứng của bệnh tiểu đường như đau dây thần kinh hoặc khiến họ trở nên nghiêm trọng hơn. Một số biểu hiện sau đây cho thấy bạn đang gặp phải căng thẳng như rối loạn giấc ngủ, không có động lực, cáu kỉnh, suy sụp, bồn chồn, lo lắng, đau đầu, mệt mỏi. Căng thẳng có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên, vì thế bạn nên cố gắng kiểm soát và hạn chế những căng thẳng cả về vật chất và tinh thần. Các kỹ thuật thư giãn như tập thở, yoga, thiền định đặc biệt hiệu quả với bệnh nhân tiểu đường type 2. Người mắc bệnh tiểu đường nên giảm xuống dưới 2,3 gram muối mỗi ngày hoặc thấp hơn, chọn thực phẩm tốt, chăm sóc các vết thương, bầm tím trên da, bỏ thuốc lá, nói không với rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Cần khám sức khỏe định kỳ từ 3-4 lần trên năm. Với những trường hợp sử dụng insulin để cân bằng lượng đường trong máu, có thể còn phải kiểm tra thường xuyên hơn. Ngoài ra, người bệnh cũng cần chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe của mắt, hệ thần kinh, tổn thương thận và các biến chứng khác, nên tới gặp nha sĩ để kiểm tra răng miệng khoảng 2 lần trên năm. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.